kênh IQ Radio. Sau đây, mời bạn lắng nghe truyện ngắn Vết Chim Trời, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, giọng đọc Anh Chi, được phát trên kênh IQ Radio. Buổi trưa tháng 10 đó rất bình thường. Như bình thường, chúng tôi trốn ngủ. Thằng Dĩnh dắt dẻo trên nhánh me trước sân nhà, cầm trái xoài sống, vừa nhai rau ráo, vừa thả giỏ xuống đầu tôi. Nước miếng thì chèm nhẹp. Tôi hơi quạo, nhưng chỉ cười. Tôi mà ném trả thì sập bẫy của Dĩnh, sẽ cuốn ngay vào trò chơi mà nó bày sẵn. Mọi người sẽ phát hiện ra đám trẻ đang ở ngoài sân, thay vì ở trên giường, sẽ la om sòm lên. Thấy tôi hổng nói gì, biết là không ăn thua, thằng Dĩnh đâm chán, nó thôi khiêu khích. Hai đứa tôi im ỉm như bị dây bủa, bị đóng băng bởi cái lặng thinh của ban trưa, của con đường thưa vắng người. Nắng trên cao lợt nhách, xuyên qua tàn cây xuống đến sân thì tệ hơn. Chỉ là những chùm bông nắng mờ mờ, lâu lâu vài ngọn gió mồ côi leo heo chạy lệt phệt qua. Những cái lá me lững thững rơi xuống, đám lông chó lại lờ đờ bay ngược lên, để lại nền sân dài bông nắng thưa, tái ngắt. Lúc đó tôi đã đi qua 14 cái tháng 10, đi qua không biết bao nhiêu buổi trưa lạc lạc, phai phai như vậy. Những buổi trưa không làm đám con nít buồn ngủ, nhưng cũng không làm cho tụi nó hứng chí chạy nhảy chơi đùa. Những buổi trưa lừ đừ, lười nhác. Và nếu mà bà nội không khóc, buổi trưa nọ đã trôi tuột khỏi đời tôi, không một vết tích, không làm tôi đau khi đôi khi gặp lại cơn nắng nào đã cũ. Nhưng mà bà nội đã khóc, và buổi trưa kia đã vĩnh viễn bị tiếng khóc đóng đinh vào. Lúc đó bà vẫn còn nằm trên giường, chắc là vừa choàng thức dậy sau giấc ngủ trưa. Mới đầu nghe những tiếng hức nhẹ, tôi nghĩ là thằng Dĩnh, cho nên ngó lên cây. Mới hay Dĩnh cũng đang trố con mắt dò xét ngược xuống. Tiếng nấc bỗng ồ ồ dồn đuổi nhau qua cửa sổ. Bà nội khóc, bà nội khóc kìa, ba ơi, bà nội khóc. Cả nhà bị dựng ngược, lăn xăng quay lấy một bà già đang khóc. Trời ơi, sao má khóc vậy? Ủa, nội ơi, nội bị làm sao vậy? Má ơi, má đau chỗ nào? Bà nội lắc đầu, vẫn khóc. Nước mắt vừa lao xong, nước mắt lại tràm trụa, dỗ hoài mà bà hổng nín. Cả nhà bất lực ngó nhau, ngờ vực. Ai trong chúng ta đã làm bà nội khóc vậy? Vừa lúc ấy thì bà nội nín, bà nắm lấy tay cha, hập hởi, sao bay lại bắn út hơn của má? Hả? Sau này long đong với bao biến cố cuộc đời, chen lấn, tranh giành, bị tạt vào mặt những câu từ khó nghe, phũ phàng nhất. Nhưng tôi thề rằng, chẳng câu nói nào đau đớn và nghiệt ngã như lời thốt ra từ cái miệng mếu máo của bà nội. Trời đất lặng phắt, một mũi tên nào đó xé gió đâm thẳng vào tim cha. Ông chới giới, má, bầy bắn út hơn của má chết rồi, con ơi. Bà nội bẹo bạo nhắc lại, đẩy mũi tên vào trong cha sâu hơn. Và tôi khóc hức lên vì cảm giác cha vừa vào chết. Mà tôi thì không biết gì hết. Mắt túi bụi với sạp bán thuốc gò ngoài chợ. Chiều về má ngạc nhiên thấy bà nội không chịu ngồi chung mâm. Bà bưng chén cơm dây lưng lại, trẹo trạo nuốt từng miếng rời, chỉ chịu ăn những gì mà Dĩnh gấp cho. Người già giận hờn cũng ngoe ngoải như trẻ con. Má hiểu là đã xảy ra chuyện gì, nhưng má không hỏi. Việc kiếm miếng ăn cho cả nhà đã khiến má cảm thấy rã rời rồi. Cha thì buông đũa sớm, có vẻ cha không cầm được máu mình đang rơi. Ông nhìn vào cái lưng lạnh ngắt của bà nội, cố để hiểu chuyện gì đó. Bà thấy hình ảnh nào trong chiêm bao? Hay chỉ là một hành động trong chuỗi hành động ngớ ngẩn của căn bệnh lẩn thẩn đang tàn phá bà nội mấy năm qua? Như bà nội đã từng xách thùng tưới cải trong tủ lạnh, nhổ cỏ trồng vô hồ nước mưa. Như cái ngày mà bà nội ngơ ngác nhìn chúng tôi rồi hỏi: "Ủa, ai đây? Ai mà kêu tôi bằng bà nội vậy cả? Còn chú hai này muốn gì mà kêu tôi bằng má? Tôi không có của cải gì đâu nha. Đừng tưởng ngon nhào vô nhận bừa nghe." Tôi và những miếng cơm khô róc bỗng nghĩ, bây giờ bà nội có trèo lên cây ca hát hay đốt áo nướng trứng thằng lằn, tôi cũng không ôm bụng cười ngặt nghẽo nữa. Những chuyện đó đã là bình thường. Chỉ bất thường là tiếng khóc ban trưa, khóc cho một câu chuyện về một trận chiến xa xôi trong một cuộc chiến đã xa xôi, đã khép lại rồi, đã lành những sẹo. Ít ra thì đám con nít chúng tôi tưởng như vậy. Bằng chứng là những vụ bắn nhau bằng súng nước giữa tôi và thằng Dĩnh luôn làm cho bà nội cười lăn, cười chảy nước mắt. Cho đến một buổi trưa tháng 10 đờ đẫn, tôi ngờ ngợ hay cái cười đó là dành cho chúng tôi, nhưng nước mắt khóc cho một cuộc chiến xa xôi kia. Nơi đó cha tôi và chú Út Hơn, là cha của thằng Dĩnh, buộc phải đứng ở hai bờ chiến tuyến. Tôi không biết, bà nội rất khó hiểu. Bởi sáng bữa sau thì bà ráo hoảnh như chưa có chuyện gì từng xảy ra. Bà nội dậy sớm, đi te te lại bàn ăn, trầm trồ tô mì gói má vừa nấu sẵn trước khi ra chợ dọn hàng. Thấy cha phờ phạc, liêu xiêu, bà nội hỏi: "Ủa, bay bệnh gì hay sao? Ngủ không được hả? Mắt gì mặt mày buồn hiu vậy? Nè, làm gì ngó tôi trân trân vậy?" Cha chỉ cười, không nói. Bà nội đã thật quên cái chuyện hôm qua, hay bà nội chôn nỗi đau đó tận đáy lòng? Hay tiếng khóc trưa tháng 10 chỉ là một cơn mê sảng bâng quơ, giống như ông chồng nào đó thốt lên trong cơn say: "Em Diễm ơi!" Mà cái cô Diễm này nhiều khả năng không có thật ngoài đời, chỉ là một nhân vật trong phim, trong tiểu thuyết. Nhưng bà vợ thì ám ảnh cái tên đó suốt. Bà uất hận, giận dữ, bà cảm thấy bị mất mát, bị lừa dối. Giống như thằng Dĩnh vẫn thường chỉ tay lên trời: "Chim kìa!" Nhưng bầu trời thì tạnh vắng. Và tôi biết thằng Dĩnh nói gạt mình, nhưng vẫn nghĩ nếu thật là có con chim nào đó bay qua thì sao? Và sự bâng quơ của bà nội cũng nghiệt ngã, cũng hoang đường. Rõ ràng cha chỉ quanh quẩn ở Sài Gòn, và chú Út thì ngã xuống ở con đường rừng nào đó xa xôi. Không tin, nhưng cha tôi buộc phải lục lọi từng cái ngách ký ức, nín thở, đau nhói, hãi hùng khi phát hiện ra một khả năng, một xác suất dù rất nhỏ nhoi rằng đứa em trai có thể đã từng đối mặt với mình giữa lúc một cuộc chiến sắp tàn. Cho nên cha không chịu sống lại, dù đã sang tháng thứ hai, dù mọi việc đã trở lại bình thường, nhất là với bà nội. Bà ngồi may áo, hỏi áo này tính cho ai. Bà cười, cho cháu nội, thằng Hiền, thằng Vĩnh. Cái áo chỉ bằng gang tay. Trước bà, thời gian mềm nhũn, bời rời như cọng bún mắc mưa, vô nghĩa. Nó không ngăn cản được chuyện bà nội trở bàn tay sắp ngửa giữa thực tại và 10 năm hay 20 năm về trước. Sau một giấc ngủ, bỗng bà nội 20 tuổi không chừng. Tôi tiếc là mình chưa già để cái bệnh lẫn có thể chiếm đoạt mình, để tôi buông xuôi hay đồng tình với nó, để có thể trở về trước cái buổi trưa tháng 10 ấy. Khi đó cha tôi vẫn còn cười âu yếm và nhẹ nhõm mỗi khi thằng Vĩnh nhảy chồm chồm chờn vờn trước mặt tôi như một võ sĩ boxing trên sàn đấu. Khi đó mỗi sớm cha gọi hai đứa trẻ thức dậy, chạy bộ ra công viên và chúng tôi cùng nhau đá cầu. Nhưng rồi bà nội cất tiếng khóc sau một giấc ngủ dài. Mà lòng người là thứ dễ thương tổn, dòng sông cũng có thể cắt nát. Sau đó thì ánh mắt, tiếng nói và nước mắt. Thằng Vĩnh đổi tánh, nó bỗng ít nói, lầm lì, cục cằn. Nó không còn nhìn thẳng vào tôi. Cả lúc ngủ, Vĩnh cũng dây lưng lại. Điều đó làm cho tôi cảm thấy day dứt. Nằm cạnh nó mà nhớ nó tơi bời. Vĩnh về với nhà tôi khi má nó lấy chồng. Cha đặt nó cạnh tôi, rồi nói đây là em của con. Nó nhoẻn cười, bôi nước mũi xanh dờn của nó vào miệng tôi thay cho lời chào. Vĩnh đẹp ngắt, nhưng gạt tôi ra rìa trong cuộc chiến giành măng vú bà nội. Được ít lâu thì Vĩnh cũng phải từ giã đôi vú thõng dài mát lạnh đó để lủi thủi lên gác măng cùi chỏ tôi ngủ khò. Từ nhỏ nó đã phá như quỷ sứ, quậy vô phương. Bó tay chân Vĩnh lại thì cái đầu nó sẽ lúc lắc. Nếu mà Vĩnh cả cái đầu thì con mắt vẫn giáo giác. Và nếu ta bịt mắt nó lại thì ta vẫn cảm giác nó đang chạy nhảy lung linh. Hành động của Vĩnh luôn nằm ngoài những thứ mà cả nhà tưởng tượng được: bản năng, hoang dã và hồn nhiên, như cởi cái quần ướt đẫm nước tiểu quăng vào nồi cháo dịch, lấy gậy để bật cầu giao điện, bắt mèo bú chuột, khoái đái vô tủ lạnh cho mát. Nó thích trèo cây, ngủ nguẻo trên cây mà không rơi xuống. Vậy mà cả nhà đều thương Vĩnh, thương đến cái mức mà nhiều khi tôi muốn khóc vì ghen tị. Với bà nội, với cha, Vĩnh là hiện thân của chú Út Hơn. Cũng từng hoang dã, nghịch ngợm, cũng làm cả nhà hoảng hồn khi cầm cây củi đang cháy rượt người lớn chạy ngời ngời, lén múc nước làm gà đổ vào ấm trà của ông cố. Lớn lên thì chú cũng làm mọi người chới giới khi bỏ học, lấy vợ, rồi bỏ người vợ mới cưới vào bưng, để coi làm sao họ sống thiếu thốn khó khăn như vậy mà lại bắn tưng bừng. Vĩnh giống cha, khó đoán trước, đầy ngẫu hứng. Riêng má tôi thì không thương Dĩnh, vì bóng hình nào đã cũ, mà việc dạy dỗ Dĩnh là sự thách thức thú vị so với người chồng mờ nhạt, ẩn mình như cái bóng và đứa con trai luôn ủy mị ngoan ngoãn, vẽ cái vòng tròn mà bắt ngồi đấy là te te vào ngồi, suốt ngày sạch sẽ, chẳng cần thay bộ đồ nào cũng tinh tươm như là con gái. Chơi cùng nhau thì thằng Dĩnh luôn là người bày đầu và luôn luôn thắng cuộc. Tôi luôn bị đau và luôn mếu máo cười hơ hơ. Một khoảnh khắc nào đó, khi má tôi ôm siết Dĩnh vào lòng, tôi thấy ánh mắt nó lạc đi, chơ dơ. Nó đã ý thức vòng tay ấy có thể chặt, có thể ấm áp, nhưng không phải của mình. Tôi thương Dĩnh suốt, thương những lần đám dỗ chú Út hơn. Thằng Dĩnh cầm nắm nhang ngoái ra sau, rồi hỏi: "Bác hai ơi, nói làm sao bác hai?" Cái thằng dạy không biết bao nhiêu lần rồi, nói như vậy nè: "Bữa nay rằm tháng 2, nhà mình làm bữa cơm, con mời cha về ăn." Thằng Dĩnh lóng ngóng nói tiếng trầy tiếng trật, và khi nó cắm nhang vào lư hương, tôi bỗng đọc trên gương mặt nó thất vọng não nề. Nó gọi cha ơi, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng giọng nào dội lại. Cho đi và mất hút, cho đi và biệt tâm. Những dịp đó thì má thằng Dĩnh có về thăm. Đôi lúc nhầm, Dĩnh gọi má nó bằng thím Út như tôi gọi. Nó chạy chơi suốt, và khi má nó đi, nó chỉ đứng chống nạnh trông theo. Nhìn từ phía sau lưng, tôi bỗng nghĩ, không có hai cánh tay chở vào hông thì thằng Dĩnh sẽ gãy ngang và đổ gục xuống. Hỏi làm sao mà tôi không thương Dĩnh cho được. Hơn nữa, hành động đó làm cha tôi rất hài lòng. Cha và chú Hơn chỉ bên nhau ngót 23 năm, đầy hụt hẫng, tiếc nuối, và tình anh em đó chúng tôi tiếp nối. Chúng tôi tô màu mới lên bức tranh cũ. Một đứa thì khờ khạo chậm rãi, lại yêu chiều đứa lanh lợi ngang tàn. Đôi lúc mà tôi lỡ tay đánh Dĩnh, nó khoái trá cười, vì cuối cùng nó cũng khích được tôi. Nhưng ánh mắt của cha thì buồn rười rượi. Cha khá là nghiêm khắc, và tôi phải giấu mình theo ý cha. Tôi không được phép sai phạm lỗi lầm, dù là nhỏ nhất. Có cảm giác cha đang cố gắng dạy tôi điều gì đó xa vời hơn là cái việc không thuộc bài hay là tham gia đánh nhau cùng thằng Dĩnh. Nhưng ông muốn dạy tôi điều gì, tôi buộc phải suy nghĩ nhiều, rất nhiều. Nghĩ những chuyện mà ở tuổi tôi thì không nên nghĩ tới. Dĩnh ngán ngẩm gọi tôi là ông ngoại, và nó rất là bực cái sự ông ngoại của tôi. Bởi nhiều khi đang chơi cùng với nhau, tôi bỗng đờ ra, rồi nghĩ cha muốn dạy tôi điều gì, sao lại dẫn tôi đi họp tổ dân phố. Vừa ăn sáng ông vừa hối, như thể đã trễ rồi. Nhưng chúng tôi thì có mặt sớm nhất, ngồi sù sụ nhẫn nại chờ mọi người đủ mặt. Cha có vẻ nghiêm túc, ông cầu thị lắng nghe suốt buổi họp, mặc kệ người ta trộn rộn nói tục rồi cào nhào. Và cha thì bao giờ cũng về cuối cùng, sau khi xếp ghế, tắt hết đèn ở trong phòng họp đi. Cha muốn nói gì với tôi khi mỗi quốc khánh, lễ lạc, ông tự giác treo cờ, phường khóm phát động phong trào nào thì nhà tôi luôn gương mẫu đi đầu. Cả ông già chằn gay ở bên xóm, sáng nào ra ban công xúc miệng cũng phun nước qua bên mái hiên nhà bên này. Nước dãi cứ chảy tuôn tuôn. Cha tôi cũng nín nhịn. Tôi tức mình, thất vọng. Tôi không biết tránh va chạm là tránh say xước, tránh khui miệng một vết thương. Cũng là một cách che chở tôi khỏi những thương tổn. Chỉ đến cái dịp mà trường xét học sinh ưu tú để nhận bằng khen cấp thành phố, tôi không được chọn, chỉ vì lý lịch của cha có chút vết đen. Hiểu ra chút ít thì tôi thấy thoải mái hơn. Có 80 cái giấy khen thì cũng không đổi được sự nhẹ nhàng này. Nhưng mà cha vẫn rầu rầu, bởi cha biết đôi khi ta phải trả giá lớn dù chỉ mang một lỗi lầm nhỏ. Trong ông luôn có dự cảm chia lìa. Nếu mà không vì buổi trưa lạc nhách, lạc nhiễu kia, thì một ngày nào đó, trong một va chạm nào đó của tôi với cuộc đời, cha cũng liệm chết vì tự trách mình. Vì người ta vẫn có thể bị trừng phạt dù không phạm một lỗi lầm nào. Ví dụ như tôi bị thằng Vĩnh dây ngang, không đếm xỉa gì nữa, vì một cuộc chiến tranh không có mắc mớ gì tới tôi và tới nó. Có lần tôi mơn trớn ngoáy mãi cái đuôi rùa sau gáy của Vĩnh. Tôi muốn nó quay lại, dù là sừng sộ, nạt nổ, nhưng mà tôi sẽ được nhìn vào mắt của nó. Thôi nghe ông ngoại, tôi giọng vô mặt ông bây giờ đó. Nhưng thằng Vĩnh không nói. Nó học lên và đè nghiến lấy tôi. Tôi nghẹn thở. Tôi thấy mình dùng dãy một cách tuyệt vọng trong ánh nhìn tối, đen ngầu, dằn lên những tia máu li ti của Vĩnh. Tôi cố cười, méo sệt. Ê, Vĩnh, đừng chơi vậy chứ. Tụi mình là anh em mà. Anh em? Vĩnh nhại lại, cười khang. Nó buông tôi ra, cạo cạo bỏ ra ngoài. Tôi vẫn còn nghẹn thở. Tôi lăn lộn, tôi đau nhói. Tôi xuống nhà, lặng lẽ ngồi nhìn bà nội ngủ say. Không biết bà đã đau, đã dây dứt đến mức nào khi hai đứa con trai của bà lại đứng ở hai bờ chiến sự, đến nỗi trong cơn quên nhớ lẫn lộn lại để tiếng khóc rơi ra, để cha tôi, thằng Vĩnh, lay quay hoài một trưa tháng 10 xưa. Thằng Út Hơn của má quơ tay nhảy cạch tưng, kêu em nè anh hai, em nè Út Hơn nè. Nhưng mà bay vẫn bắn, má thấy rõ ràng mà. Những buổi trưa tháng 10 mờ mờ, lợt lạc, lại quay về trên khu phố nhà tôi. Má không có cơ hội nào để nhìn qua nắng nhạt rụng trên sân. Ở khu chợ thưa người, nóng la mày mặt, má ứ hự xếp lại mấy cây thuốc gò dẻo nhẹo. Cha cũng chẳng ngó ngàng gì qua nắng, lặng lẽ ngồi đánh máy một cái đơn tranh chấp đất đai của khách hàng. Gương mặt quắt quay, bàn tay như những dụng xương khô, cứng quèo, bởi ý nghĩ có thật mình đã bắn đứa em ruột thịt của mình không. Bà nội ngủ trưa, mặt nhiều khi cao lại, nhiều khi rên khẽ, dường như những cơn chiêm bao đang tàn phá sự sống của bà. Hai đứa trẻ thì trốn ngủ ra sân. Tôi trèo lên cây, thả những khúc cành khô xuống đầu Vĩnh, với hy vọng Vĩnh sẽ quăng trả, sẽ sập bẫy, cuốn vào trò chơi của tôi, sẽ ném vào nhau rác những nụ cười như đã từng. Nhưng tôi cứ chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi mãi.
À,
IQ Radio. Trân trọng cảm ơn quý thính giả đã đón nhận kênh. Mong quý vị tiếp tục theo dõi và đón nghe những bài đọc mới. Trân trọng.